Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Tuấn Thảo và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 8, 2015. Việt Nam quyết liệt phá giá thêm đồng tiền để chống đồng yuan hạ giá. Ngôi đền Thái Lan bị đánh bom mở cửa trở lại, cảnh sát khẳng định thủ phạm không hành động đơn độc. Vụ nổ Thiên Tân, lãnh đạo cơ quan an toàn lao động Trung Quốc bị điều tra. Quốc hội Đức thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ đẩy mạnh các hoạt động hướng về Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam quyết liệt phá giá thêm đồng tiền để chống đồng yuan hạ giá. Đúng như chờ đợi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào hôm nay đã lại phá giá đồng tiền, đây là lần thứ ba trong năm nay. Đây là động thái được cho là nhằm mục tiêu bảo vệ ngành xuất khẩu, nhằm hạn chế tác hại của việc Trung Quốc mới đây phá giá đồng nhân dân tệ, Trọng Nghĩa cho biết.
Quyết định phá giá lần này gồm hai vế, vừa giảm 1% hối suất chính thức giữa đồng tiền Việt Nam và đồng đô la Mỹ, đưa tỷ giá xuống còn là 21.890 đồng ăn 1 đô la, vừa mở rộng biên độ giao dịch từ 2% lên thành 3%. Hệ quả của quyết định này được thấy ngay lập tức. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ Bloomberg, vào khoảng 12 giờ trưa nay, tại Hà Nội, tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã bị giảm 1,3%, phải mất 22.390 đồng mới đổi được 1 đô la. Tính từ đầu năm đến nay, thì đồng tiền Việt Nam đã mất 4,5% giá trị so với đô la Mỹ. Quyết định phá giá của Việt Nam đã được giới chuyên gia kinh tế đánh giá tích cực. Theo hãng tin Anh Reuters, đại diện ngân hàng HSBC là tại Việt Nam đã hoan nghênh phản ứng nhanh chóng và hầu như chưa từng thấy của chính quyền Việt Nam. Các chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng ANZ cũng ghi nhận là phản ứng của Việt Nam bạo dạn hơn dự kiến. Việt Nam đã phải nhanh chóng và quyết liệt hạ giá đồng nội tệ sau khi Bắc Kinh bất ngờ cho phá giá đồng nhân dân tệ trong thực tế trong liên tiếp nhiều ngày kể từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, cho dù ngoài miệng vẫn lên tiếng là không hề phá giá. Sự kiện đồng nhân dân tệ sụt giá đã làm dấy lên mối quan ngại về nguy cơ hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thêm thị trường Việt Nam, vốn đã lâm vào tình trạng nhập siêu càng lúc càng nghiêm trọng với Trung Quốc. Mặt khác, hàng xuất khẩu Trung Quốc giá rẻ hơn nhờ đồng yuan sụt giá cũng đặt ra một thách thức cho ngành công nghiệp gia công của Việt Nam, đang cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực như hàng may mặc hay hàng điện tử.
Ngôi đền Thái Lan bị đánh bom, thủ phạm không hành động đơn độc. Ngôi đền Arawan, thủ đô Bangkok bị khủng bố bằng bom hôm thứ Hai vừa rồi, ngày hôm nay đã mở cửa trở lại. Thủ phạm bị truy lùng giáo giết. Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng cảnh sát Thái Lan nghiêng về khả năng đằng sau thủ phạm là cả một mạng lưới hỗ trợ. Vào 9 giờ sáng nay, một nhóm vài chục sư tăng đã làm lễ mở lại ngôi đền thờ. Theo đạo Ấn, trung tâm hành hương nổi tiếng này đã khôi phục lại diện mạo sau vụ đánh bom kinh hoàng. Chỉ còn những hàng lan can bằng sắt bị méo mó, cho thấy dấu vết của thảm kịch chưa từng có tại Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng, hơn 102 người bị thương, trong đó có 68 người ở trong trạng thái nguy kịch. Theo Reuters, cảnh sát Thái Lan hiện đang truy lùng 3 nghi phạm, trong đó có một người nước ngoài. Cảnh sát trưởng Thái Lan tuyên bố, thủ phạm không hành động một mình, chúng tôi cho rằng có những người giúp anh ta, có thể là người Thái Lan. Cảnh sát kêu gọi nhân chứng và hứa tặng thưởng 1 triệu bạt, tương đương 24.500 đô la, cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm. Theo các hình ảnh được ghi lại, người đặt bom là một thanh niên tóc xoăn màu đen, mang kính đen, mặc áo t-shirt màu vàng và quần sóc màu sẫm. Người này đã luồn túi đựng thuốc nổ xuống dưới một ghế băng trước khi rời khỏi ngôi đền với một túi ni lông màu xanh trên tay. Cảnh sát đã tìm được và thẩm vấn người tài xế đưa nghi phạm rời khỏi ngôi đền, tuy nhiên không có bất cứ chi tiết nào của nhân chứng này lọt ra ngoài. Người phát ngôn của cảnh sát, ông Prayut Thavaknisri, nhấn mạnh mục tiêu của vụ khủng bố là để giết được nhiều người nhất vì ngôi đền chật cứng người vào khoảng 6 đến 7 giờ tối. Cho đến nay chưa có bất cứ nhóm nào tuyên bố là tác giả của vụ khủng bố. Trên các đường phố trung tâm thủ đô Bangkok ngày hôm nay rất nhiều cảnh sát được triển khai, hàng trăm trường học bị đóng cửa. Còn tại trung tâm hội chữ thập đỏ thì hàng trăm người Thái Lan xếp hàng để đợi hiến máu giúp người bị thương. Vụ nổ Thiên Tân, lãnh đạo cơ quan an toàn lao động bị điều tra. 6 ngày sau thảm họa làm ít nhất 114 người chết và hơn 700 người bị thương, chính quyền Trung Quốc vào hôm nay đã bắt đầu quy kết trách nhiệm. Theo hãng tin Reuters, giới điều tra tham nhũng Trung Quốc vừa cho biết là lãnh đạo cơ quan đặc trách an toàn lao động trên toàn quốc đã bị đặt trong vòng điều tra. Mai Vân cho biết thêm.
Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Động Lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục An toàn Lao động đang bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm nặng nề kỷ luật đảng và luật pháp. Tuy nhiên, thông báo này không gắn liền cuộc điều tra với những vụ nổ ở Thiên Tân. Trên trang web của mình, thì Tổng cục An toàn Lao động cho biết là vào năm 2012, ông Dương đã ký một chỉ thị cho phép các công ty không cần phải xin phép trong việc tồn trữ sản phẩm nguy hiểm khi mà đã được sự chấp thuận của giới phụ trách cảng. Theo Tân Hoa Xã, thì tập đoàn Rui Hai, chủ nhân kho hàng bị nổ, đã trừ hóa chất nguy hiểm trong đó có chất cyanure từ tháng 10 năm 2014, nhưng không có giấy phép.
Về tình hình tại chỗ, thông tin viên EFI Heike Schmidt cho biết.
Ils sont une bonne centaine à braver l'orage, juste munis de parapluies, de capes et de masques anti-pollution pour se protéger contre la pluie.
Cả trăm người như thế là đã tụ tập lại, bất chấp mưa dông, núp dưới các chiếc ô, không quên khẩu trang chống ô nhiễm. Mưa hạt rất to, có lẽ chứa đầy những phân tử độc hại vì làm làn da hơi mát. Cho dù thế, đám đông vẫn kiên trì, họ muốn chính quyền phải nghe thấy nỗi phẫn uất của họ. Nhiều người với tay hay mặt bị băng bó đã mang hình chụp căn hộ bị phá hủy của họ. Họ như đồng thanh đòi chính quyền hãy mua lại nhà của chúng tôi. Một người giải thích là có nghe nói chính quyền sẽ bồi thường, nhưng đến giờ không ai nhận được gì, không ai cho bất kỳ một thông tin nào cả. Ngoài việc bồi thường thiệt hại, người dân Thiên Tân còn bị khí độc ám ảnh. Chính quyền đã cho những đội đặc biệt đến khử độc các căn hộ, nhưng việc đó lại càng làm cho người dân hoang mang. Họ rất lo ngại không biết hóa chất độc hại được khử như thế nào, họ có thể sống an toàn trong căn hộ của mình hay không, hậu quả đối với không khí, môi trường còn kéo dài hay không. Bao nhiêu câu hỏi mà vẫn không có ai trả lời họ được.
Heike Schmidt, Tianjin, RFI.
Hải quân Nga, Trung Quốc mở cuộc tập trận rầm rộ trên Thái Bình Dương. Hải quân Nga và Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc tập trận chung lớn chưa từng thấy giữa hai bên. Cuộc tập trận dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai trên vùng Thái Bình Dương với hơn 20 tàu chiến, với nhiều bài tập chống tàu ngầm và đổ bộ.
Cuộc tập trận mang tên Chuansi 2015 phần 2 sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 8 trên biển Nhật Bản và ở ngoài khơi Vladivostok, miền Viễn Đông Nga. Trong những năm gần đây, các cuộc tập trận ngày càng được mở rộng về quy mô và ngày càng phức tạp hơn. Học viện Hải quân Mỹ ghi nhận rằng, cuộc tập trận Nga-Trung mở ra ngày mai là cuộc tập trận thứ hai giữa hai nước trong không đầy một năm. Nhân cuộc tập trận lần này, lần đầu tiên khu trục hạm Trung Quốc sẽ ghé thăm căn cứ Hải quân Nga Novorossiysk ở trên Biển Đen.
Đa số dân Nhật Bản muốn chính quyền ngưng xin lỗi về thời chiến. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố vào hôm nay, đa số người được hỏi muốn Nhật Bản chấm dứt việc xin lỗi về các hành vi thời chiến tranh trước đây. Tuy nhiên, hơn 2/3 ủng hộ việc ông Abe cam kết tôn trọng những lời xin lỗi của các chính quyền tiền nhiệm.
Kết quả thăm dò được tờ báo Yomiuri công bố hôm nay cho thấy là có đến 63% đồng ý với việc Nhật Bản nên đình chỉ việc bày tỏ hối tiếc và xin lỗi trong tương lai, trong lúc chỉ có 27% là cho rằng Tokyo nên tiếp tục. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, tức là một hôm trước ngày kỷ niệm 70 năm nước Nhật đầu hàng, Thủ tướng Shinzo Abe đã có bài phát biểu rất được chờ đợi và đã gây bực tức nơi các láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. Thủ tướng Nhật chỉ nhắc lại những lời hối tiếc, xin lỗi của các chính quyền trước đây, cụ thể là của Thủ tướng Murayama năm 1995, nhưng bản thân ông Abe thì không xin lỗi. Thậm chí, đương kim thủ tướng còn nói là các thế hệ tương lai không nên phải chịu số phận là xin lỗi cho những hành vi thời chiến của Nhật. Về bài phát biểu này của Thủ tướng Abe, thăm dò dư luận cho thấy 48% đánh giá tốt, 34% thì không hài lòng. Tuy nhiên, nhìn chung thì điểm tín nhiệm của ông Abe đã tăng lên và được 45% tin tưởng. Còn riêng phu nhân Thủ tướng Abe đã đến viếng đền Yasukuni. Tin trên được tiết lộ trên trang Facebook của bà vào hôm qua. Bà Aki Abe đã từng viếng đền Yasukuni trước đây, nhưng đã không gây phản ứng gì từ phía Seoul và Bắc Kinh.
Vẫn tại Đông Bắc Á, trong bối cảnh hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, ngày hôm qua Hàn Quốc tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Bình Nhưỡng về việc tăng lương tối thiểu cho công nhân tại khu công nghiệp Kaesong, chấm dứt các bất đồng kéo dài 6 tháng nay. Nhìn sang Đông Nam Á, Miến Điện kéo dài tình trạng khẩn cấp tại khu vực Koh Kang. trước cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 11 sắp tới, ngày hôm nay chính quyền Miến Điện quyết định triển hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp tại khu vực của người thiểu số Cô Cang ở biển biên giới giáp với Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, một thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số khó đạt được trước bầu cử. Truyền thông chính thức của Miến Điện thông báo quân đội sẽ tiếp tục kiểm soát khu vực miền Đông Bắc thêm 3 tháng sau khi lệnh giới nghiêm cũ hết hạn vào ngày thứ hai vừa qua. Chiến sự bùng phát tại khu vực người Cô Cang gốc Hoa hồi tháng 2 vừa rồi khiến hàng chục nghìn người phải đi lánh nạn, gây khủng hoảng cho quan hệ Miến Điện Trung Quốc khi quân đội Miến Điện thả bom vào lãnh thổ Trung Quốc khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Đàm phán giữa chính quyền Thanh Sen và lực lượng vũ trang các sắc tộc thiểu số ngày 7 tháng 8 vừa qua với hy vọng đi đến một thỏa thuận lịch sử đã rơi vào bế tắc. Hồi tháng 3 trước đó, chính quyền Trung ương từng đạt được một dự thảo thỏa thuận với hơn 10 nhóm sắc tộc. Nguồn gốc của thất bại này, theo các nhà quan sát, là việc chính phủ Miến Điện bác bỏ yêu cầu đưa vào dự án thỏa thuận một số nhóm thiểu số, trong đó có lực lượng quân đội của người Cô Cang. Theo Reuters, thứ sáu tới, các nhóm vũ trang sắc tộc sẽ họp tại Chiang Mai, Thái Lan để thảo luận về bước hành động tiếp theo. Về tai nạn máy bay Indonesia, 17 thi hài đã được đưa khỏi vùng tai nạn. Các toán cứu hộ ngày hôm nay đã bắt đầu công việc di chuyển thi hài các nạn nhân bị tử nạn trong vụ chiếc máy bay hãng Trigana Air bị rơi hôm Chủ nhật vừa qua.
Theo hãng tin Pháp AFP, nơi máy bay rơi chỉ cách phi trường thành phố Oxyville, vùng Papua, 15 cây số, nhưng lại ở trong rừng rậm, vùng núi hiểm trở, không có ngõ đường bộ đi vào. Do vậy, mới có 17 thi hài được hàng trăm người dân địa phương chuyển bằng đường bộ xuyên qua rừng rậm đến Oxyville. Việc chuyển thi hài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ban đầu, chính quyền địa phương dự kiến chuyển bằng máy bay trực thăng, nhưng thời tiết quá xấu nên đã không thực hiện được.
Đức dự kiến tiếp 750.000 đơn nhập cư. Áp lực nhập cư tiếp tục đè nặng lên châu Âu và nước Đức. AFP dẫn thông tin của Nhật báo Kinh tế Đức ngày hôm qua, theo đó chính quyền liên bang đã điều chỉnh lại dự kiến số người xin nhập cư lên đến 750.000 thay vì 450.000 như hiện nay. Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Müller kêu gọi Liên hiệp châu Âu hành động trước làn sóng người di cư tăng vọt. Theo Bộ trưởng Đức, châu Âu cần có một ủy viên phụ trách người tị nạn và Bruxelles phải hành động khẩn cấp. Cao ủy Liên hiệp quốc nhấn mạnh phần lớn người tị nạn vượt Địa Trung Hải bằng thuyền để chạy trốn xung đột và truy bức. Tất cả các nước châu Âu phải có nghĩa vụ đạo lý tiếp nhận họ và nghĩa vụ pháp lý hiển nhiên là bảo vệ họ. Vẫn liên quan đến để nhập cư tại châu Âu, Hungary đưa hàng nghìn cảnh sát tới biên giới với Serbia. Theo Reuters, ngày hôm qua, chính quyền Budapest thông báo đã triển khai hàng nghìn cảnh sát Hungary tới đường biên giới với Cộng hòa Serbia, nơi chính quyền đang tiến hành xây dựng một hàng rào chặn dân nhập cư.
Để biện minh cho việc tăng cường lực lượng an ninh ở khu vực này, Chánh văn phòng của Thủ tướng Viktor Orbán nêu lý do dân nhập cư có thái độ hung hãn. Riêng từ đầu năm đến nay đã có hơn 100.000 người nhập cư vào Hungary so với 43.000 người trong năm 2014. Bức tường dự kiến xây cao 3,5 mét, dài 177 cây số. Budapest chủ trương xây dựng và có kế hoạch hoàn thành vào tháng 11. Chính quyền Serbia và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã lên án dự án này.
Quốc hội Đức thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Vào hôm nay, Quốc hội Đức đã thông qua gói trợ giúp thứ ba cho Hy Lạp với đa số áp đảo 454 phiếu thuận và chỉ có 113 phiếu chống. Như vậy, lời kêu gọi của Thủ tướng Merkel và Bộ trưởng Tài chính Đức đã được lắng nghe.
Giới quan sát cũng chờ đợi kế hoạch được thông qua vì liên minh cầm quyền tại Đức gồm hai đảng CDU và CSU nắm đến 504 trên tổng số 631 ghế quốc hội. Có điều, ngay trong liên minh của bà Merkel có rất nhiều người chống đối. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu hôm nay, theo giới phân tích, đã không làm cho Thủ tướng Đức mất mặt. Nếu tất cả các nghị viện khu vực đồng euro đều thông qua kế hoạch trợ giúp, thì khoản đầu tiên 13 tỷ euro có thể được rót ngay vào ngày mai cho Athens. Hôm qua, thì các nghị sĩ Tây Ban Nha, Estonia, Áo đã thông qua kế hoạch, còn đợi Hà Lan cũng bỏ phiếu trong ngày hôm nay.
Tại Syria, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hành quyết cựu quan thủ bảo tàng Palmyra, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại có thêm một hành động tội ác mới. Ngày hôm qua, theo AFP, tổ chức này đã giết hại ông Khaled al-Assad, 82 tuổi, cựu quan thủ di vật thời cổ đại thành phố Palmyra. Giám đốc đương nhiệm cơ quan quản lý các cổ vật cho AFP biết, Daesh đã sát hại một trong các chuyên gia lỗi lạc nhất về thời cổ đại, một trong những người hiếm hoi, nói và đọc được tiếng Palmyra thời cổ đại. Cựu chuyên gia về thời cổ đại bị lực lượng nhà nước Hồi giáo buộc tội là tay chân của chế độ Damas và đại diện cho Syria tại các hội nghị về với các kẻ phản đạo ở nước ngoài và là người phụ trách những đồ vật dị giáo tại Palmyra. Theo ghi nhận của vị giám đốc, ông al-Assad cùng con trai cũng là một quản thủ bảo tàng đã nỗ lực để cứu được 400 cổ vật vào thời điểm thành phố bị quân thánh chiến tấn công. Còn liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gặp Tổng thống Erdogan để thông báo đã thất bại trong việc lập chính phủ liên minh. Kết cục này như vậy đã mở đường cho kỳ bầu cử mới, chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử hồi tháng 6. Sau thất bại nghiêm trọng tại cuộc bầu cử vừa qua, Đảng Cầm quyền Công lý và Phát triển, thống trị chính trường Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2002, đã buộc phải tìm cách liên minh với các đảng đối lập. Thủ tướng Ahmet Davutoglu được phó thác nhiệm vụ đàm phán. Nếu mọi nỗ lực lập chính phủ mới không thành công trước ngày 23 tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải tổ chức bầu cử quốc hội mới. Kỳ bầu cử sẽ được tổ chức chậm nhất là 90 ngày sau quyết định chính thức.
Còn liên quan tới tình hình vùng Trung Đông, Hoa Kỳ tố cáo luật chống khủng bố nghiêm khắc của Ai Cập. Hoa Kỳ vào hôm qua đã lên án luật chống khủng bố được tăng cường của Ai Cập vì lo ngại đến các tác động trên mặt nhân quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã bày tỏ nỗi lo ngại trước việc một số biện pháp trong luật mới chống khủng bố ban hành hôm Chủ nhật vừa qua có thể có hệ quả đáng ngại về mặt nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Ông Kirby khẳng định Hoa Kỳ vẫn đứng bên cạnh Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng ông nhắc lại rằng thắng khủng bố đòi hỏi một chiến lược dài hạn, tạo được không khí tin tưởng giữa chính quyền và công luận, cho phép những người bất đồng ý kiến lên tiếng một cách ôn hòa và hòa bình.
Nhìn sang châu Mỹ, dịch tả đang lan tràn tại Haiti, quốc gia nghèo nhất châu lục này. Từ đầu năm đến nay đã gần 20.000 người bị nhiễm bệnh, 170 người thiệt mạng. Tình hình nghiêm trọng hơn với nạn hạn hán. Văn phòng Liên Hiệp Quốc điều phối các hoạt động nhân đạo, OCHA của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi quốc tế trợ giúp. Theo OCHA, trong số hơn 10 triệu cư dân Haiti thì có đến 3 triệu người không có nước sạch để uống. Dịch tả năm nay tại Haiti nghiêm trọng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hải quân Mỹ đẩy mạnh các hoạt động hướng về Việt Nam.
Trong những ngày này, giới quan sát không thể không chú ý đến sự kiện hai quân hạm Mỹ USNS Mercy và USNS Millinocket neo đậu ở Đà Nẵng kể từ ngày 17 tháng 8 vừa qua. Tàu Mỹ đã ghé Việt Nam trong khuôn khổ 10 ngày diễn tập chung với đối tác của mình về các bài tập trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Giới phân tích đặc biệt ghi nhận rằng đây không phải là lần đầu tiên có đợt diễn tập chung Mỹ-Việt như vậy. Chương trình mang tên Đối tác Thái Bình Dương do Hải quân Mỹ đề xướng để giúp đỡ các đồng minh và đối tác trong khu vực đã 5 lần được tiến hành tại Việt Nam. Thế nhưng trong lần thứ 6 này, lần đầu tiên Hải quân Mỹ cử đến hai quân hạm tham gia tập huấn ở Việt Nam. Ngoài soái hạm của chương trình Đối tác Thái Bình Dương là tàu bệnh viện Mercy, lần này còn có tàu vận tải đa năng Millinocket, thuộc loại tối tân nhất của Hải quân Mỹ hiện nay, cũng đến phô diễn năng lực ở Đà Nẵng. Gọi đấy là tàu đa năng không sai, vì loại Millinocket này hoàn toàn có thể trở thành tàu vận tải quân sự, dùng trong các chiến dịch đổ bộ. Phía Hải quân Mỹ đã nhấn mạnh đến tính chất phi tác chiến của hoạt động chung Mỹ-Việt trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Nhưng khi lồng sự kiện này vào toàn cảnh chung của hợp tác giữa Hải quân Mỹ với Việt Nam, thì giới quan sát thấy rõ một xu hướng xích lại gần nhau ngày càng chặt chẽ hơn. Trước lúc quân hạm hiện đại Millinocket ghé Đà Nẵng, thì vào tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ đã không ngần ngại phái chiếc USS Fort Worth, một loại chiến hạm mới nhất của mình, đến Việt Nam, tham gia một đợt gọi là giao lưu hải quân, nhưng chẳng qua là một hình thức tập trận. Chiếc Fort Worth là loại tàu chiến cận duyên mà 4 chiếc sẽ được Hải quân Mỹ đặt căn cứ thường trực tại Singapore trong thời gian tới đây. Việc cử những phương tiện thuộc loại tối tân nhất của mình tham gia vào các hoạt động chung với Việt Nam được cho là đã phản ánh chiều hướng củng cố quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Hai nước hiện đang chia sẻ một mối quan ngại chung về mặt chiến lược, đó là ý đồ chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc. Riêng trong lĩnh vực hợp tác hải quân Mỹ-Việt, giới phân tích đã đặc biệt ghi nhận một chi tiết quan trọng nhưng ít được chú ý. Vào tháng 4 vừa qua, khi chiếc Fort Worth cùng với khu trục hạm USS Fitzgerald có trang bị tên lửa dẫn đường đến Đà Nẵng thao diễn cùng Hải quân Việt Nam. Lần đầu tiên, từ ngày hai nước bình thường hóa băng giao, tàu của hai bên đã thực hiện giao lưu trên biển. Theo một bài phân tích đăng vào hôm qua trên trang web của Học viện Hải quân Mỹ, trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thận trọng mở rộng quan hệ giữa hai quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng bành trướng ảnh hưởng ở Biển Đông. Vào năm ngoái, Mỹ cũng đã quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí để Việt Nam có thể mua sắm phương tiện phòng thủ biển. Nhìn chung, Mỹ vẫn luôn luôn theo đuổi một lập trường cân bằng kinh tế giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á quanh Biển Đông, và luôn luôn khẳng định là mình không thiên vị bên nào trong các tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, Washington đã có thái độ gay gắt hẳn lên với Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ xúc tiến việc bồi đắp đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa đang tranh chấp, bất chấp phản đối của khu vực và quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Du lịch Nhật Bản, quần đảo Phù Tang trong mắt nhà giáo Nguyễn Dư, tạp chí do Tú Anh phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung.
Nước Pháp nuôi tham vọng tăng mức xuất khẩu phim sang nước ngoài. Phim Pháp khá khôi hài đối với người Nga, thân mật gần gũi đối với khán giả Mỹ. Điện ảnh Pháp đậm tính nghệ thuật trong mắt của người Nhật, nhưng lại hơi nói nhiều đối với người dân vùng Quebec ở Canada. Đó là kết quả của cuộc thăm dò khảo sát thực hiện gần đây của cơ quan Unifrance, trực thuộc Trung tâm Điện ảnh Quốc gia.
Được thành lập vào năm 1949, cơ quan Unifrance hiện có khoảng 800 thành viên thuộc giới chuyên ngành, có nhiệm vụ quảng bá nền điện ảnh Pháp với khán giả nước ngoài. Hàng năm, cơ quan này thường tổ chức liên hoan phim Pháp tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York, Berlin, Roma, Dubai, Bắc Kinh hay Tokyo. Cuộc thăm dò thực hiện vào cuối năm 2014 là nhằm tìm hiểu đối tượng, bắt mạch thị trường, để rồi từ đó xuất khẩu các bộ phim Pháp sao cho phù hợp với thị hiếu của đa số khán giả.
Trong năm nay, bộ phim Pháp thành công nhất trên thị trường nội địa cũng như ở nước ngoài chính là Lucy, cuộn phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Luc Besson. Mặc dù bộ phim được làm theo kiểu blockbuster của Mỹ, phim được quay hoàn toàn bằng tiếng Anh, với thành phần diễn viên chính là Scarlett Johansson và Morgan Freeman người Mỹ, Choi Min-sik diễn viên Hàn Quốc. Nhưng bộ phim Lucy có 100% vốn là đầu tư của Pháp, do 4 hãng phim Pháp hợp tác sản xuất. Bộ phim thứ nhì là Giai Nhân và Quái Thú, The Beauty and the Beast, phiên bản mới của đạo diễn Christophe Gans. Tuy không ăn khách như phim khoa học viễn tưởng Lucy trên thị trường Pháp, nhưng bộ phim dựng theo truyện cổ tích này lại bán chạy ở nước ngoài, thành công ngoạn mục tại Đông Âu và nhất là tại các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông là những thị trường quan trọng nhất. Bộ phim tình cảm xã hội La Famille Bélier nói về quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình câm điếc, đã chinh phục thị trường Ý, Tây Ban Nha, Colombia và Nhật Bản, nhưng lại gặp thất bại tại Anh và Đức. Bộ phim Gia đình họ Bélier từng được giải thưởng của công chúng nhân kỳ liên hoan phim Pháp tại Tokyo đầu tháng 7 vừa qua. Cũng thuộc vào thể loại phim hài, bộ phim Ông Claude và bốn đứa con gái, tiểu tựa của bộ phim Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ít thành công tại châu Á, nhưng đổi lại, phim này rất ăn khách tại Đức và tại Nga. Theo lời phóng viên người Úc Simon Weaving, mỗi lần các liên hoan phim quốc tế đưa phim Pháp vào trong chương trình chiếu phim chính thức, thì điều đó lúc nào cũng giúp thu hút thêm người xem, vì có hẳn một thành phần khán giả thích đi xem phim Pháp. Còn theo đạo diễn Luca Bellevaux, nhìn chung thì khán giả nước ngoài có thiện cảm với phim Pháp, do cách làm phim gần giống với phim độc lập, thiên về nghệ thuật hơn là thương mại.
Tại Nga hay tại Đức, các bộ phim Pháp dễ xuất khẩu nhất vẫn thuộc vào thể loại phim hài dành cho đại chúng, một truyền thống mà có lẽ xuất phát từ thời vua hề Louis de Funès và sau đó là các bộ phim của Pierre Richard. Các vua hề này chọc cười khán giả, nhiều vóc dáng khôi hài, điệu bộ dí dỏm, nhiều hơn là khai thác các tình huống ngược đời hay các chi tiết tinh tế. Thị trường Tây Ban Nha thì lại đặc biệt hưởng ứng phim hồi hộp, rùng rợn theo kiểu Pháp, tuy kinh phí đầu tư khá thấp, thành phần diễn viên ít nổi tiếng, nhưng phim kinh dị của Pháp lại khá ăn khách ở nước ngoài.
Ngược lại, phim kinh dị của Pháp nếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng như sang Thái Lan thì lại khó mà thành công, do cả hai thị trường này đều đã bị ứ đọng đầy rẫy những bộ phim kinh dị, cho nên phim Pháp khó có thể nào mà chen chân vào. Một cách tương tự, trên thị trường Nhật Bản, các bộ phim hoạt hình của Pháp dù có hay cách mấy cũng khó mà cạnh tranh nổi với Pixar và DreamWorks của Mỹ, cũng như với các hãng phim hoạt hình như Ghibli, Mushi, Tatsunoko của Nhật. Khán giả Nhật thích đi xem phim Pháp thường là phụ nữ và giới trung niên, và đối với thành phần này, sở trường của nước Pháp là làm phim có bề dày văn hóa. Chính cũng vì thế mà các nội dung phim có liên quan tới lịch sử, di sản văn hóa như ẩm thực, thời trang, nếp sống của dân Pháp đều được khán giả Nhật Bản hưởng ứng. Theo lời ông Masamichi Matsumoto, giám đốc trường cao đẳng điện ảnh Tokyo, sau các tên tuổi của làn sóng mới như François Truffaut hay Jean-Luc Godard, đa số khán giả Nhật giờ đây đều biết đến các thế hệ đạo diễn mới như Jacques Audiard, Olivier Assayas hay là François Ozon. Thế nhưng, hai bộ phim rất ăn khách tại Nhật trong thời gian qua chính là hai cuộc phim tiểu sử về công nương Cras de Monaco và nhà thiết kế thời trang Pháp Yves Saint Laurent. Đạo diễn của hai phim này tuy ít nổi tiếng hơn, nhưng chủ đề mà họ đề cập tới lại lôi kéo được đông đảo khán giả Nhật vào các rạp hát. Theo bà Yoko Yamanaka, giám đốc công ty Cetera International, chuyên phân phối phim Pháp trên thị trường Nhật Bản, cách đây vài thập niên thì chỉ cần có tên của các ngôi sao màn bạc như Alain Delon hay Jean-Paul Belmondo trong phim, thì bất kể nội dung cốt truyện là gì, phim vẫn ăn khách. Thời nay, với đà toàn cầu hóa, ngay cả những diễn viên Pháp nổi tiếng trong làng phim quốc tế như Sophie Marceau, Marion Cotillard, Juliette Binoche chưa chắc gì bảo đảm ăn khách nếu như nội dung các bộ phim không đáp ứng được chờ đợi của khán giả xứ hoa anh đào.
Về điểm này, hai bộ phim Les Intouchables và The Artist có thể được xem là hai trường hợp ngoại lệ. Cả hai tác phẩm này đều rất thành công trên thị trường nội địa và lập kỷ lục về số lượng khán giả nhờ được phân phối rộng rãi ở nước ngoài. Nhưng đa phần khán giả đi xem hai phim này vẫn là giới trung niên. Trong khi đó, giới trẻ ở Nhật Bản hay ở Hàn Quốc thì lại thích xem phim theo một kiểu Amélie Poulain với những câu chuyện trẻ trung sống động hợp với lứa tuổi lãng mạn yêu đời mà vẫn lồng vào bối cảnh của Paris, thủ đô văn hóa.
Hàng năm, nước Pháp xuất khẩu trên dưới 50 phim sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là 1/3 trên tổng số các phim mà nước Pháp sản xuất mỗi năm đều được bán ra nước ngoài. Và dĩ nhiên là chiến lược xuất khẩu phải biết thích nghi với đối tượng khán giả của từng quốc gia, từng châu lục. Ăn trong nồi, ngồi quay hướng, làm gì thì cũng phải xem trước ngó sau để thấy có thích hợp hay chăng. Nếu muốn chinh phục thêm khán giả, thì nước Pháp buộc phải mở rộng các chủ đề khai thác, nhằm đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, hầu lôi kéo lứa tuổi thanh niên vào rạp hát. Riêng về thị trường Hoa Lục, hướng phát triển tương lai của Hollywood cũng như của giới làm phim Pháp, cho tới nay Trung Quốc vẫn có chính sách bảo hộ, dùng quota để hạn chế số lượng phim ngoại quốc trên thị trường khổng lồ này. Hiện giờ chỉ có khoảng 30 bộ phim Mỹ được phân phối hàng năm tại Trung Quốc, trong khi đó chỉ có 8 bộ phim Pháp mới được công chiếu tại Hoa Lục. Cơ quan Unifrance buộc phải lao vào một vòng đàm phán dài hơi để nỗ lực thuyết phục chính quyền Trung Quốc nới lỏng quota đối với sản phẩm văn hóa đến từ Pháp. Không chỉ riêng về Trung Quốc, mà nước Pháp còn hy vọng trong những năm tới tăng mức xuất khẩu điện ảnh sang các nước đang trỗi dậy. Nước Pháp hiện đứng hàng thứ hai trên thế giới về mặt xuất khẩu phim ảnh. Một mặt Paris phải gia tăng số lượng xuất khẩu, nhưng mặt khác, nước Pháp phải chăm chút về mặt chất lượng để duy trì nét đặc thù văn hóa, vốn là một ưu thế để nước Pháp có thể bán phim ra nước ngoài. Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam quyết liệt phá giá thêm đồng tiền để chống đồng yuan hạ giá. Đền Thái Lan bị đánh bom mở cửa trở lại, cảnh sát khẳng định thủ phạm không hành động đơn độc. Vụ nổ Thiên Tân, lãnh đạo cơ quan an toàn lao động Trung Quốc bị điều tra. Quốc hội Đức thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ đẩy mạnh các hoạt động hướng về Việt Nam. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo ra ngày hôm nay rất tản mát và tập trung chủ yếu về thời sự nước Pháp. Thứ nhất là tranh luận xung quanh ngân sách dành cho năm 2016. Tiếp theo là các nghiệp đoàn, đặc biệt là tại Paris, kêu gọi phản đối những cải cách về làm việc ngày Chủ nhật của Bộ trưởng Kinh tế Macron. Cuối cùng, các báo cũng dành nhiều trang để phản ánh cải cách giáo dục sẽ được áp dụng từ mùa khai giảng này. Thời sự châu Á vẫn nổi bật với hai vụ nổ tại Thiên Tân và vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan mà chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn. Tuy nhiên, trang nhất và mục sự kiện của báo La Khoa phản ánh tới cuộc chiến tranh giành miếng bánh Bắc Cực. Bắc Cực đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu trên toàn thế giới và là nguồn tài nguyên dành cho tương lai. Sông Bắc Cực còn là khu vực giàu nguồn hải sản và tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, các nước lân cận như Nga, Đan Mạch, Canada, Na Uy và Hoa Kỳ đều có tham vọng mở rộng lãnh thổ bao trùm lên khu vực này. Nhật báo La Khoa đăng trên trang nhất trong số hôm nay dòng tựa tranh chấp quyền lợi xung quanh Bắc Cực. Vậy các quốc gia tranh chấp chủ quyền tại Bắc Cực là những nước nào? La Khoa mở đầu với trường hợp của Nga. Mới đây, Nga đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một đơn yêu cầu mở rộng chủ quyền lãnh thổ của nước này lên một phần Bắc Băng Dương. Như vậy, Moscow cũng đã thể hiện rõ quyết tâm khai thác nguồn tài nguyên biển và khoáng sản. Đây không phải là lần đầu tiên Nga đòi chủ quyền tại Bắc Cực. Năm 2002, Liên Hiệp đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Nga. 5 năm sau, vào năm 2007, một tàu ngầm của Nga lặn sâu dưới lòng Bắc Cực và cắm mũi khoan dưới lớp băng dày sâu tới 4.200 mét để chứng minh rằng hai dãy núi ngầm dưới đáy biển là Mendeleev và Lomonosov là những dãy núi kéo dài của mảng lục địa Siberia. Và dĩ nhiên là Moscow có quyền đòi hỏi chủ quyền theo Công ước Quốc tế về Luật Biển. Khu vực mà Nga đòi hỏi có diện tích lớn gấp 2 lần nước Pháp, nhưng lại nằm chồng lấn lên các khu vực mà các nước Na Uy và Đan Mạch cũng đòi hỏi chủ quyền.
Trong khi đó, hai đối thủ của Nga là Canada và Đan Mạch đưa ra lập luận rằng các dãy núi ngầm dưới Bắc Cực là phần nền tiếp nối của đảo Greenland và Canada. Năm 2014, Đan Mạch cũng đã đệ đơn đòi chủ quyền 900.000 cây số vuông tới tận đường giới hạn 200 hải lý của Nga.
Ngoài ba quốc gia trên, Na Uy, thành viên của khối NATO, cũng có một phần khu vực mà quốc gia này đòi chủ quyền chồng lấn với Nga. Quốc gia Bắc Âu này đang bị kẹt trong thế giữa từ khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng, khiến rất nhiều dự án công nghiệp lớn giữa hai nước bị ngừng lại. Iceland cũng muốn có phần bánh của mình. Sau khi quyết định không gia nhập Liên hiệp châu Âu, Reykjavik muốn chơi lá bài Bắc Kinh khi đề xuất với chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình những nhà máy luyện nhôm và cảng nước sâu. Ngoài ra, Iceland còn có trữ lượng hải sản dồi dào vì với tình trạng trái đất nóng lên, các nguồn cá lui về sinh sống tại khu vực biển Bắc. Cuối cùng là Hoa Kỳ cũng đòi hỏi chủ quyền một phần Bắc Cực nhờ Alaska. Trong lúc chờ đợi phê chuẩn, công việc khai thác tại đây được tăng cường. Tập đoàn dầu khí Shell của Anh và Hà Lan hôm qua đã được chính quyền Mỹ cho phép khoan sâu hơn ngoài khơi Alaska trong bối cảnh các đợt khoan thăm dò vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Bắc Băng Dương dùng nguồn tài nguyên năng lượng và chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% khí tự nhiên còn chưa được khai thác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nguồn trữ lượng này còn chưa được kiểm chứng và có thể không hẳn đã sinh lợi khi khai thác chúng. Ngoài ra còn phải kể tới các mỏ quặng như là đồng, nickel, chì, uranium, paladi, đất hiếm, nguồn trữ lượng cá hay các tuyến đường vận tải hàng hải từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Theo số liệu thẩm định, tới năm 2050 sẽ có khoảng 850 tàu vận tải hàng năm sử dụng thường xuyên tuyến đường này.
Trái với Bắc Cực, lệnh cấm mọi hoạt động khai thác tại Nam Cực còn có hiệu lực tới năm 2048, thường được so sánh là hai anh em sinh đôi, song Nam Cực và Bắc Cực hoàn toàn khác nhau. Nếu như Cực Bắc về mặt địa lý tương xứng với Bắc Băng Dương, bị băng tuyết bao phủ cả mùa đông lẫn mùa hè, thì Nam Cực là một châu lục.
Cho tới hiện nay, ngoài các hòn đảo có chủ quyền, Bắc Băng Dương là khu vực biển quốc tế không đi lại được do lớp băng dày và vẫn chưa bị khai thác, kể cả do đánh bắt hay do vận tải hàng hải hoặc khai thác các nguồn khoáng sản. Còn châu Nam Cực thì có một vị thế khác, nhờ công lao của các nhà khoa học, buộc chính phủ của nước họ phải tuyên bố đó là vùng đất hòa bình và khoa học và cấm mọi hoạt động khai thác và quân sự tại đây. Đây là thành công đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Năm 1959, có 12 quốc gia tham gia ký kết Hiệp ước Nam Cực tại Washington và có hiệu lực từ năm 1961. Tới năm 2015, con số này lên tới 52 nước. Hiệp định này chỉ làm lắng dịu tạm thời mọi tuyên bố chủ quyền giữa các nước tham gia. Tuy nhiên, không có nghĩa là các nước từ bỏ quyền lợi và chủ quyền của mình trên châu lục này. Hiệp định xác lập khuôn khổ trao đổi thông tin, nhân sự và các dữ liệu khoa học và thiết lập một hệ thống kiểm tra các hoạt động của con người tại các vùng đất nổi và các khu vực đóng băng ở phía nam vĩ tuyến 60.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vụ đánh bom tại trung tâm Bangkok, thủ đô Thái Lan, vẫn là chủ đề thời sự được các báo quan tâm. Le Monde đưa tin thảm sát tại trung tâm Bangkok. Le Figaro chạy tựa, chính quyền quân sự bị thách thức trước các cuộc tấn công. Còn báo La Khoa nhận định, ngờ vực dày vò Thái Lan sau vụ nổ bom.
Các báo đều đưa ra con số tổng kết, 20 người thiệt mạng, trong đó có 11 người nước ngoài, tất cả đều là người châu Á, và hơn 120 người bị thương. Tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu, đây là vụ tấn công thảm khốc nhất tại Thái Lan. Hôm qua, thêm một quả bom nữa nổ tại một khu vực du lịch, song không gây thương tích. Tờ Le Monde cho biết, ngay tại đền Erawan, nơi diễn ra vụ nổ đẫm máu, vào năm 2010, phe áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị truất quyền vào năm 2006, đã tổ chức một buổi biểu tình phản đối và bất ngờ bị quân đội đàn áp, khiến 90 người thiệt mạng. Tướng Prayut khẳng định người đàn ông bị tình nghi, được camera ghi lại, có thể thuộc nhóm chống chính phủ hiện nay và tập trung chủ yếu ở miền đông bắc Thái Lan. Le Monde đặt câu hỏi, liệu một kẻ cực đoan của các nhóm chống đối chính phủ quân phiệt lại tiến hành một cuộc tấn công mù quáng như vậy để gây cản trở cho chính quyền và cho thấy những hạn chế của bộ máy kiểm soát an ninh chỉ một năm sau khi chính phủ dân sự của bà Yingluck Shinawatra bị lật đổ. Dù sao thì quy mô vụ nổ bom đẫm máu xảy ra hôm 17 tháng 8 là chưa từng có trong lịch sử chính trường của Thái Lan, kể cả trong quá khứ đã xảy ra nhiều vụ bạo động từ hơn 80 năm nay như vụ đàn áp người biểu tình áo đỏ năm 2010 hay các vụ biểu tình của phe áo vàng vào năm 2014, buộc thủ tướng lúc đó phải từ chức. Chưa hết, tháng 2 năm nay, hai quả bom nhỏ đã nổ gần một siêu thị tại Bangkok làm cho một người bị thương. Nhưng vụ đánh bom đó mang ý nghĩa cảnh báo nhiều hơn, chứ không mang tính chất sát hại nguy hiểm như vụ nổ bom gần ngôi đền Erawan. Hướng nghi ngờ thứ hai tập trung vào một cộng đồng người Hồi giáo gốc Mã Lai đòi quyền tự trị tại khu vực miền nam Thái Lan giáp với Malaysia, gồm ba tỉnh là Pattani, Narathiwat và Yala. Hơn 6.000 người đã chết và các cuộc tấn công chống chính quyền vẫn diễn ra gần như hàng ngày tại đây. Thế nhưng, phát ngôn viên của chính phủ quân sự phát biểu rằng loại bom được sử dụng trong vụ nổ tại trung tâm Bangkok không có gì giống loại chất nổ mà các nhóm ly khai ở miền Nam thường sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prayut khẳng định vụ nổ bom nhằm vào du khách nước ngoài cũng như nền kinh tế và ngành du lịch của Thái Lan. Nếu đúng như vậy, thủ phạm gây ra vụ nổ đã thành công vì ngoài tính chất tàn ác, vụ nổ bom đã khiến đồng tiền Thái sụt giá và cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Bangkok đã giảm thêm 2%.
Daniel Negari là người sở hữu tên miền .xyz trở thành một người nổi tiếng nhờ Google. Một câu chuyện trên số ra ngày hôm nay, Le Figaro phát họa chân dung của nhà sáng lập doanh nghiệp trẻ tuổi, người Mỹ.
Câu chuyện thần tiên bắt đầu từ tuần trước, khi Google quyết định thành lập tập đoàn Alphabet cùng với một địa chỉ Internet mới có tên abc.xyz, tượng trưng cho đúng ý nghĩa Alphabet, bảng chữ cái của công ty. Khi Daniel Negari trả 180.000 đô la cho tổ chức quản lý tên miền, anh không hề nghĩ tới kết thúc may mắn như vậy. Với anh, XYZ vừa là điểm kết của bảng chữ cái, nhưng cũng thể hiện thế hệ X sinh giữa những năm 1960 đến 1981, Y sinh từ năm 1880 đến năm 2000, và Z sinh từ đầu những năm 2000. Nhà doanh nghiệp trẻ phấn khởi cho biết Google đã mang lại cho anh sự nổi tiếng khó có được, đồng thời tự tin cho rằng trong vòng 30 năm nữa, XYZ sẽ là tên miền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nhận định trên có vẻ có cơ sở, vì ngay sau khi tên miền mới này được thông báo, Google đã nhận được khoảng 30.000 đề nghị đăng ký, gấp 10 lần số lượng yêu cầu hàng tuần mà Daniel Negari nhận được trước đó. Nhà doanh nghiệp trẻ này cũng tỏ ra lạc quan vì có vài tỷ người trên thế giới và chỉ có 300 triệu tên miền được đăng ký. Vì thế, sẽ có hàng triệu người sử dụng Internet mới sẽ chọn tên miền .xyz cho website của họ.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình sau đây, Tú Anh sẽ đưa quý vị đi du lịch Nhật Bản cùng với giáo sư Nguyễn Dư.
Tạp chí xã hội.
Mùa hè là mùa của du lịch. Sau nhiều thập niên cư trú tại Pháp, giáo sư Nguyễn Dư, một người không thích đi xa, trừ khi về Việt Nam, đã vì tình bạn làm một chuyến phiêu lưu sang tận xứ Hoa Anh Đào. Ông ghi lại một số điều mắt thấy tai nghe, mà cho là thích thú trong một đoạn bút ký RFI xin giới thiệu dưới đây, đi xa về nhà ngẫm nghĩ. Là một giáo sư đại học, một nhà nghiên cứu văn hóa, tác giả không thể không so sánh hai nền văn minh, hai truyền thống, hai lối sống Á-Âu, và ông đã làm một cách thú vị và bổ ích. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Nguyễn Dư, sau nhiều thập niên cư ngụ tại Pháp, đi du học, rồi đi dạy, giáo sư Nguyễn Dư lần đầu tiên sang Nhật du lịch vào mùa xuân vừa qua. Ông ghi lại một số cảm nhận qua bài viết ngắn, Đi xa về nhà ngẫm nghĩ. Thì từ một quốc gia có tiếng là thanh lịch nhất nhì Tây Phương sang thăm một nước có truyền thống, kỷ luật và lịch sử ở châu Á, thì tâm trạng của giáo sư như thế nào? Giáo sư có biết là đã nghe tiếng người Nhật hiếu khách, mà bất ngờ đầu tiên của ông là đã thấy người Nhật hiếu khách ngay từ khâu đầu tiên.
Vâng, thì cái chuyện tình cờ mà cũng thú vị. Tôi có một ông bạn thân ở bên Nhật phải ra vào nhà thương, thì tôi quyết định là đi sang thăm, đó là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà không ngờ là cái chuyến đi ấy thì nó có rất là nhiều điều thú vị. Thế thì tôi cũng về, tôi cũng xin ghi lại và kể lại một vài những cái mẩu chuyện con cho nó vui. Dĩ nhiên là nó không có đầy đủ, thế nhưng mà thôi thì biết đến đâu thì nói đến đó. Thế thì cái cảm giác đầu tiên của tôi khi mà đến Nhật đó, rất là bàng hoàng. Tại vì một cái nước ở bên Á Châu mà về cái phương diện kỷ luật hay là cái an toàn hay là những cái tổ chức của họ ấy, mình nói gọn là tuyệt vời, nó rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Thì cái cảm giác của du khách thì mình cảm thấy là cái đất nước, một cái không khí nó an lành, nó thoải mái. Tại vì ngay từ cái sân bay ở bên Nhật, mà cũng là một cái chuyện tình cờ vậy thôi, thì chúng tôi trình giấy tờ thì có một nhân viên ở phi trường khá lớn tuổi, mà ông thấy cái hộ chiếu của mình gái thì ông cười ngay, ông khoe là thì ông cũng thích nước Pháp lắm, tại vì ông ấy cũng có học và ông biết được vài câu tiếng Pháp. Thế xong rồi đó thì là ông ấy cũng chào hỏi vợ chồng tôi bằng tiếng Pháp rất là giản dị, nhưng mà mình thấy nó rất là thân thiện và nó rất là lịch sự. Đấy, thì ngay từ cái bước đầu như vậy nó khiến cho trong tâm mình nó bình tĩnh rất nhiều. Những cái chuyện hàng ngày cho thấy rằng để cái đời sống ở bên Nhật là nó rất khác với lại cái đời sống ở bên Pháp.
Giáo sư có một người bạn thân ở bên Nhật, thì tại Nhật Bản đó, trong cái thời gian eo hẹp đôi ba tuần lễ, nhưng mà giáo sư may mắn có một cái vị thổ công để hướng dẫn, thì người bạn đã hướng dẫn giáo sư đi thăm viếng những nơi nào trong số những cái địa danh hay là những cái khu vực tiêu biểu của xứ Phu Tan, người ta gọi là ấn tượng.
Người bạn tôi đây xin mở ngoặc để nói vài câu để cho biết. Tức là anh bạn này ngày xưa tốt nghiệp đại học ở bên Nhật, thì anh ấy qua bên Pháp sinh sống 24 năm trời ở bên Pháp, làm việc cho một ngân hàng của Nhật. Thì đến lúc mà ngân hàng Nhật này gặp khó khăn thì họ bồi thường cho anh bạn tôi một số tiền. Thì anh bạn này đã mới trở lại Nhật đó, thì anh ấy đi dạy học. Anh ấy dạy đại học ở bên Nhật, thì anh ấy rất là thông thạo về văn hóa Nhật, khảo cứu về văn học Nhật nữa. Và cái đặc biệt là đến chỗ nào thì anh cũng giải thích cho về cái tâm tư, về cái truyền thống, về cái nếp sống của người Nhật, tại sao nó như vậy và nhờ đâu mà nó đưa đến những cái chuyện như ngày hôm nay. Anh ấy qua những cái thăm viếng một vài khu phố ở Đông Kinh thì tôi bắt đầu thấm được cái lịch sử của nước Nhật, thì tất cả là nó đưa đến một cái nước Nhật mà văn minh như ngày hôm nay.
Như giáo sư có kể lại là người Nhật không có phí phạm thức ăn như ở Pháp, và cũng không có công an cảnh sát đầy đường như ở Việt Nam.
Cái điều này đó thì rất là thú vị, là người Nhật đó, họ tổ chức một cách nó rất là thực tế và thực tiễn. Nghĩa là đời sống như nào đó họ áp dụng luôn tiến bộ về khoa học. Thì thí dụ như cái ăn, chúng ta đừng có quên là cái nước Nhật đó là cái nước họ bị tạm gọi là thiên nhiên bạc đãi đó. Nó ngược hẳn với Việt Nam, mình cứ khoe là thiên nhiên ưu đãi. Người Nhật đã bao giờ họ cũng cảnh giác là họ bị thiên nhiên bạc đãi. Thành họ rất là để ý cái vấn đề ăn uống. Cũng cách đây chừng vài chục năm thôi. Tức là sau cái thời kỳ mà chiến tranh đệ nhị thế chiến đó, thì là nước Nhật đó là bị thua trận. Thành ra cái đời sống nó cực lắm. Người dân quê đó họ cũng vẫn rè sẻn trong cái chuyện ăn uống. Thế thì ở ngay những cái nơi sang trọng nhất đó, tức là như Đông Kinh, thì ngay trong cái lối ăn uống của người Nhật cũng vậy. Đồ ăn thì không thiếu một cái gì. Ăn theo Mỹ, theo Pháp, theo bất cứ cái gì họ cũng có. Nhưng cái cách tính toán của họ đó là họ không có phí phạm. Ví dụ như là mình ở bên Pháp này đó, khi mà thấy những cái cửa hàng mà họ bắt chước bên Nhật, cái này phải nói là Nhật là tác giả. Họ làm những đĩa đồ ăn, họ bày ở ngoài cửa tiệm cho mình thấy. Thì cái đó đó là tôi rất ngạc nhiên. Tại vì ở bên Pháp chỉ có tính cách tượng trưng. Thế nhưng mà cái cách phục vụ khách hàng ở bên Pháp này ấy, thì nó cũng không có được chính xác bằng của người Nhật. Bên Nhật thì bên cạnh những cái thực đơn có tấm hình của cái món ăn. Và họ ghi rõ, nghĩa là món nào là bao nhiêu gram, liều lượng là có hết. Thậm chí họ ghi cả mỗi một dĩa như vậy hay một bát như vậy là nó bao nhiêu calori nữa để cho các bà mà giữ gìn sức khỏe. Và khi mà họ đưa đồ ăn cho mình đó, thì hoàn toàn là đúng như vậy. Và đặc biệt là trong thực đơn họ ghi cái giá tiền, nếu 100 gram cơm thì là giá bao nhiêu, 150 gram thì nó là bao nhiêu và 200 gram là bao nhiêu. Và nghĩa là cái người mà họ làm cái món đồ ăn cho mình, họ làm trước mặt mình đó, là món nào họ cũng cho lên, họ cân cho đầy đủ hết à. Tức là ngay cả cơm họ cũng cân. Thành ra khi ăn, ăn hết, không bao giờ mà để lại cái gì ở trong cái dĩa hết. Ngay cả đến bây giờ cũng vậy đó, là họ luôn luôn nhắc nhở lại cái quá khứ chưa xa mấy, là đấy, đồ ăn đồ giấc thì phải thận trọng như vậy, đừng có phí phạm. Thế thì tại các siêu thị họ mới ứng dụng những cái đó, làm như thế nào để mà cho khỏi phải phí phạm. Tức là cái đồ tươi sống đó không được quá cái thời hạn vì vấn đề vệ sinh. Thế thì cứ gần đến giờ đó thì họ giảm giá, mà cá mà còn chừng nửa giờ đồng hồ nữa là hết hạn đó, thì họ trừ ngay 50%. Thành ra khách hàng đó là luôn luôn đó, là đứng chờ ở đó, chờ đến sát giờ đó là đương nhiên là họ hạ giá. Thành ra đến cuối ngày đó là không bao giờ có cái chuyện mà phải mang vứt đồ ăn đi. Thì mình thấy rằng ngoài cái mà văn minh tiến bộ nhất nhì thế giới của Nhật đó, thì những cái truyền thống của họ, cha ông để lại dạy họ đó, thì họ rất là thận trọng về những cái chuyện như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn hóa Pháp ở Việt Nam, thì trong bài ghi lại, giáo sư thấy cái gì ở phía Nhật cũng hay, cũng đáng phục. Chắc hẳn đây không phải là những cảm tưởng nhất thời hay hời hợt. Xin giáo sư có thể bổ sung thêm qua kinh nghiệm của những người bạn thân tại Nhật Bản.
Vâng, thì sẵn đây tôi xin nói, có một cái điểm rất là đặc biệt là trong 2 tuần lễ sống ở bên Nhật và đi la cả ở Đông Kinh, hay là cái tỉnh Chiba đó, chỗ người bạn tôi ở, mắt tôi không hề thấy một người cảnh sát nào. Và tất cả những cái siêu thị, nó to lớn hơn bên Pháp rất nhiều. Những cái loại mà như là Printon của Paris ấy, nó chỉ là một cái tiệm bình thường ở Đông Kinh thôi. Tất cả những cái siêu thị như vậy đó, không hề có bảo vệ, dòm ngó khách hàng. Đây cũng là một cái truyền thống và một cái đầu tư về cái ngành giáo dục của Nhật sau cái thời chiến tranh đó. Tức là họ quyết tâm mà để phục hồi đó, thì họ đã đầu tư mà bây giờ đó, công dân giáo dục, tôn trọng kỷ luật. Tôi không biết trên thế giới này có nước nào bằng được nước Nhật hay không. Khi mà sang Mỹ chẳng hạn, thì không khí ở bên Mỹ nó cũng rất là tự do. Ai muốn làm gì thì làm, nhưng ở bên Mỹ cũng vậy. Làm gì thì làm, thế nhưng mà mình đừng có mà đứng mà liếc liếc nhìn mấy ông da đen hay là lại chỉ trỏ mấy ông Mỹ Tây Cơ là có chuyện đấy. Còn ở bên Nhật thì nó không có cái không khí đó. Không có ai nói gì đến anh hết. Vào trong siêu thị thì có cái chuyện này đó, nó rất là thú vị, là thao khách hàng hay là người đi dạo mang cả vali ra vào. Tôi thấy có những người từ ga xe lửa đến chẳng hạn á, thì thoải mái. Anh muốn mang cái gì vào, cái đó là chuyện của anh. Họ không có nghi ngờ. Khi mà tôi hỏi sao ở bên này hay không xảy ra những chuyện mất cắp hay là lộn xộn à, thì anh ấy cười, anh nói ơi thì thỉnh thoảng đấy, chắc là cũng có đấy. Thế nhưng mà ở bên Nhật thì đặc biệt là cái nhân viên các siêu thị đó, họ có quyền kiểm soát và họ có quyền giải quyết trước khi phải gọi đến cảnh sát. Ví dụ như là họ thấy ai mà lấy đồ chẳng hạn, thì cái nguyên tắc ở bên Nhật đó là không có phạt. Cái nguyên tắc ở bên Nhật là giải thích. Và đi đến một cái chuyện mà đôi bên, nghĩa là hòa giải, chứ không có đặt cái vấn đề trừng phạt. Thì có một người nào đó lấy một món đồ, thế rồi bị nhân viên bắt. Thì nhân viên đó họ mời vào, họ nói chuyện. Anh bắt buộc anh phải đi theo nhân viên đấy. Nếu anh mà từ chối, anh không đi theo, thì họ sẽ gọi cảnh sát. Và cảnh sát đến thì là to chuyện. Thế nếu mà mình đi theo nhân viên, thì họ chỉ có nói nhẹ nhàng thôi. Họ nói, thì hồi nãy chúng tôi thấy ông lấy một cái món đồ đó. Thế thì bây giờ yêu cầu ông trả tiền cho thanh toán cái món đồ đó. Thế thì người nào mà biết điều đó thì vui vẻ. Vâng, tôi xin mua cái món đồ đó, tức là trả tiền đó. Thì họ lại rất là tươi cười, họ cảm ơn. Thế nếu mà mình bướng mà cãi, không, tôi không có lấy đồ. Thế thì họ cũng cười vậy thôi. Họ nói, vâng, nếu ông không muốn cho chúng tôi kiểm soát thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến. Đấy, thì chỉ có như vậy thôi. Thành ra tất cả mọi chuyện đó là họ được giải quyết một cách ổn thỏa. Và đây lại còn một cái chuyện này nữa, cũng thú vị. Anh bạn anh kể chuyện. Có một lần có một anh sinh viên Việt Nam, thì anh ấy thấy một cái xe đạp nó dựng ở gốc cây đấy, chẳng có ai gì cả. Thì anh ấy lấy cái xe đạp và anh ấy đi về nhà. Ngày hôm sau thì có cảnh sát gọi anh ấy đến làm việc. Nó hỏi, đấy, chúng tôi được biết là ông lấy một cái xe đạp ở ngoài đường mà ông dùng. Thế thì anh này đó, thì anh ấy biết rồi, cảnh sát như vậy thì chạy cũng nổi. Thì anh ấy cũng nói, anh nói, không, cái này tôi không chủ ý lấy. Tôi tưởng là cái xe ai người ta bỏ đó thì tôi mang về nhà, tôi đi về nhà. Thế thì người cảnh sát kia họ rất là lịch sự, họ nói, không, cái này có chủ người ta để đấy đấy chứ không phải là người ta bỏ đâu. Thế thì anh Việt Nam mới trả lời, vâng, tôi không biết cái điều đó thì bây giờ tôi xin trả lại cái xe. Thì cảnh sát nói, vâng, được, vậy là chuyện xong. Thế thì cảnh sát ghi vào trong biên bản về cái tội anh này là tội gì? Là dùng xe đạp của người khác mà không xin phép. Cảnh sát ghi một câu rất là lịch sự, nhưng mà cái tội đó là không có trốn được. Cảnh sát nó chỉ giải thích vậy thôi, chưa đi đến cái chỗ phạt.
Một số kinh nghiệm đã được giáo sư ghi lại trong bài Đi xa về nhà ngẫm nghĩ. Nhưng xin hỏi giáo sư câu cuối cùng, cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac rất mê văn hóa Nhật. Nhưng mà một vị cựu thủ tướng Pháp có một lần so sánh dân Nhật với bầy kiến. Thì giáo sư nhận định ra sao về cái bầy kiến này? Tại sao người Nhật tự hào về cái uy tín của Nhật trên thế giới nhưng mà cũng rất là khiêm tốn trong cái thái độ tư cách cư xử hàng ngày, thưa giáo sư?
Yeah. Tôi thấy cái nhận xét đó rất là dí dỏm và tôi cũng đồng ý với cái hình ảnh đoàn kiến. Tại vì dân số Nhật rất cao, đất đai Nhật rất hiếm, thành ra cái người thì đông lắm. Tôi có đi qua một vài cái nhà ga đó, thì xin lỗi chứ, trong nhà ga đó mà thậm chí mà họ còn phát bản đồ chỉ dẫn các đường phố ở trong nhà ga. Tại vì nhà ga Tokyo đó, nó to lắm, nó khủng khiếp lắm. Nghĩa là bên trên đó là nó 2-3 tầng rồi đó này, mà bên dưới lòng đất đó nó cũng 2-3 tầng nữa. Nó có từng khu phố thương mại ở dưới lòng đất đó. Anh ta cái kỷ luật đó, nghiêm minh đó, mà nó sòng phẳng. Tôi thích dùng cái chữ nó sòng phẳng. Ở cái chỗ là ngay cả trong nhà ga cũng vậy. Nghĩa là dưới đất là luôn luôn là có kẻ hàng, nghĩa là đánh chiều mũi tên, anh đi đến thì anh đi bên nào, anh đi rẽ thì anh đi như thế nào, và những cái cầu thang để đi lên đi xuống cũng chia ra, một bên là đi lên, một bên là đi xuống, không có lộn xộn. Tôi rất là ngạc nhiên và tôi rất là phục, là người đông kinh khủng, nhưng mà nghĩa là cứ như là cái đàn kiến nó đi như vậy, không có chen lấn, mà thậm chí là đi cùng chiều chứ không có ai mà chạy qua bên cạnh để mà đi ngược chiều hết ấy. Nó là do cái truyền thống từ ngày xưa, tức là trước khi mà nước Nhật canh tân đó, thì cái tình trạng sứ quân ở bên Nhật ấy thì khiếp lắm. Thành ra người nào hay là lính của ai đó thì chỉ có biết chủ của mình thôi. Thế thì khi mà nước Nhật nó mà chuyển mình theo Âu Tây này, thì cái lúc đó đấy cũng cực kỳ là khó khăn. Tại vì thậm chí là nhà vua, nghĩa là đi mộ hẳn một cái đám cướp, nghĩa là anh chị nhất đó để đi dẹp những cái đám cướp khác cơ mà. Thế thì cái tinh thần mà kêu là kỷ luật và cái tinh thần nghĩa là kêu là trọng danh dự đó, như là của mấy ông võ sĩ đạo mà mình biết đó, nghĩa là thà chết chứ không có đầu hàng. Thế thì cho đến ngày nay thì cốt lõi của văn hóa, của tinh thần Nhật đó là nó còn trong xã hội. Anh em mình thấy ngay cả trẻ con cũng vậy, nó đi ngoài đường, nó cũng rất lễ phép, nó cũng vẫn đi đúng hàng đúng lối. Căn bản của cái văn hóa của người Nhật đó, thì nó vẫn còn được giữ gìn. Anh ấy bởi vậy, bây giờ nhé, mình đi chơi ở bên Nhật, đặc biệt người Việt mình, Á Châu mình, thì nó có một cái cảm giác lạ lắm. Tức là mình thấy hầu như là tất cả chung quanh, mọi người đều giống mình hết à, mặt mũi giống mình hết à. Đấy, thế nhưng mà cái phong tục ấy thì nó khác. Và người Nhật đó thì họ rất là tự hào. Đây là cái điều mà anh bạn tôi anh có nói. Anh nói là người Nhật thì vô cùng là lịch sự, nhưng luôn luôn họ giữ một cái khoảng cách đối với người ngoại quốc, chứ họ không có cái kèm tâng bốc và nịnh bợ. Và anh ấy có nói thêm, ôi mấy bà mẹ Nhật đó là ghét lắm, nếu mà còn con gái mà đi lấy chồng ngoại quốc là các bà không ưa đâu. Thì cái đó đấy, thì mình gọi chung nó là cái tự hào dân tộc. Tự hào dân tộc tức là trong lòng đó, người Nhật họ vẫn cho là họ là một cái nước mà kêu là có bề có thế trên thế giới. Đấy, thì tôi còn xin kể thêm một cái chuyện này. Trẻ con ở bên Nhật thì anh bạn tôi anh kể là một hôm anh ấy dẫn thằng con của anh ấy đi chơi công viên. Thế thì thằng con thì quen lối sống ở bên Paris này, thì vào trong công viên á, thì nó ngồi lên trên cái thành ghế vậy. Thì có một cô bé Nhật 13-14 tuổi, cô ấy đi ngang, cô ấy đến trước mặt thằng này. Cô ấy cúi đầu, cô ấy chào một cách rất lễ phép, yêu cầu anh ngồi xuống ghế cho đàng hoàng. Thế thì thằng con ấy vội mắc cỡ, thế nhưng mà phải ngồi xuống. Thì khi thằng này vừa mới ngồi xuống đó, thì cô ấy lại cúi đầu, cô ấy cảm ơn thằng này tử tế. Xong rồi cô ấy lại thản nhiên, cô ấy tiếp tục đi vậy thôi. Tức là một đứa bé mà nó được giáo dục đến độ như vậy, ra đến đường là nó rất là tôn trọng những cái kỷ luật. Nó đi đứng cũng đàng hoàng. Và bây giờ đó, nó quen đến cái cỡ mà nó thấy người khác mà làm bậy đó là nó cũng thẳng thắn. Tại vì ở nhà trường là nó được giáo dục như vậy mà. Thì anh bạn tôi anh kể chuyện là thằng con anh nó mắc cỡ quá mà phải nhớ cái bài học về kỷ luật của người Nhật.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, RFI xin phát lại tạp chí tiêu điểm chủ đề Indonesia từ chế độ quân phiệt đến dân chủ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Nabil.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait 3 mois que je suis en France.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
Pourquoi on appelle ce marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Nabil, Ada
khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Sắp tới đây trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.